Chương 11 Giữ lửa. Có một người giàu có đang tìm kiếm tài xế lái xe cho gia đình mình. Đây là câu chuyện từ thời mà người ta còn đi xe ngựa kéo. Người giàu có này quyết định để ba ứng viên thể hiện kỹ năng của họ trong công việc. Ông đưa họ đến một vách đá dựng đứng và bảo họ lái chiếc xe ngựa chống đến bên vách đá. Người đầu tiên lái chiếc xe ngựa kéo đến gần sát vách đá, mọi người đều rất ấn tượng. Người thứ hai thậm chí còn tiến gần hơn đến vách đá đến mức chỉ cần xê dịch một chút là rơi xuống vực. Gia đình người thuê tài xế nghĩ rằng chắc chắn không ai có thể làm tốt hơn người này được. Người thứ ba lái xe đi cách thật xa vách đá đó. Ông giải thích rằng khi ông lái xe cho gia đình của người giàu có, tốt nhất là nên giữ họ càng xa nguy hiểm càng tốt. Và người này đã được nhận công việc. Trên bước đường của chúng ta với đấng Christ sẽ có hai loại người. Một loại người đến càng gần vách đá càng tốt, và loại người còn lại cố gắng đi càng xa càng tốt vách đá tội lỗi và lại gần Chúa Giêsu hơn. Những câu hỏi mà giới trẻ ngày nay thường đặt ra khi nói đến tội lỗi tình dục là bao xa là quá xa, hoặc giới hạn là đâu. Những câu hỏi này cho thấy rằng thế hệ của chúng ta không quan tâm đến việc ở gần Chúa hơn, nhưng chỉ muốn biết họ có thể đến gần địa ngục đến mức nào mà vẫn không phải xuống đó. Tôi luôn nói với những người trẻ rằng họ đang hỏi sai câu hỏi. Hãy tưởng tượng rằng tôi biết lời Chúa nói rằng ngoại tình là sai. Đó là vách đá mà tôi muốn tránh trong cuộc hôn nhân của mình. Tôi đến gặp vợ tôi và hỏi, liệu anh có thể đi chơi với người phụ nữ khác được không? Liên tục nhắn tin cho người phụ nữ khác, có thể là nắm tay nhau ở nơi công cộng, hôn trán chúc ngủ ngon, ngủ với cô ta nhưng không quan hệ tình dục. Bạn nghĩ vợ tôi sẽ nói gì? Phản ứng của cô ấy sẽ là được hết, anh có thể làm tất cả những điều đó miễn là anh không vượt qua ranh giới ngoại tình. Hoàn toàn ngược lại, vợ tôi sẽ tức giận khi tôi hỏi những câu hỏi như vậy. Thay vào đó, mục tiêu và câu hỏi của tôi nên tập trung vào việc tôi có thể đến gần cô ấy như thế nào, chứ không phải là tôi có thể đến gần vách đá ngoại tình đến mức nào mà vẫn không rơi vào sự ly hôn. Chúa muốn chúng ta ưu tiên theo đuổi Ngài hơn là tránh vách đá của sự thỏa hiệp. Tránh mương nước. Những lựa chọn sai lầm thường là do các quyết định thiếu khôn ngoan mà ra. Lý do mà chúng ta biện hộ cho những hành động không khôn ngoan là vì chúng ta thường không sai. Nếu bạn muốn tránh việc lao xuống mương nước tội lỗi, thì bạn cần phải tránh đi trên vạch giới hạn của những quyết định thiếu khôn ngoan. Hãy nhớ rằng, hầu hết các quyết định thiếu khôn ngoan không phải lúc nào cũng là tội lỗi. Do đó, chúng ta tự cho mình một cái cớ để đến gần với tội lỗi nhất có thể, nhưng chẳng mấy chốc nó đã trở nên quá muộn. Khi David phạm tội ngoại tình, việc đó là sai và nó dẫn đến tội giết người. Tội ngoại tình không tình cờ xảy ra, đó là kết quả của nhiều quyết định thiếu khôn ngoan. David đã vượt qua vạch giới hạn và giải cảnh báo trước khi ông lao vào tội ngoại tình. Khi đến lúc các vị vua phải tham chiến, David được sức giàu để dẫn dắt dân Israel vào trận chiến, nhưng ông lại quyết định ở nhà. Việc David không ra ngoài chiến trường có phải là sai không? Tôi không nghĩ là sai, nhưng thật không khôn ngoan khi ông ở nhà trong lúc quân đội của ông đang ở trên chiến trường. Quyết định thiếu khôn ngoan này dẫn đến quyết định thiếu khôn ngoan khác. David ở nhà và một buổi chiều kia, David đứng dậy khỏi giường mình và đi dạo trên mái bằng cung điện. Samuel nhì đoạn 11 câu 2. Chúng ta cần hiểu chỗ này. David ở lại trong cung, ngủ cả ngày và đến chiều tối mới dậy. Tôi biết David đang ở vị trí của một vị vua, nhưng việc ngủ cả ngày như thế là thiếu khôn ngoan. Điều đó không có gì là sai, nhưng như vậy cũng là thiếu khôn ngoan đối với một vị vua. Một quyết định thiếu khôn ngoan đã dẫn đến một quyết định thiếu khôn ngoan khác. Và sau đó, ông đã nhìn thấy một người phụ nữ đang tắm. Tắm vào buổi chiều tối là điều hết sức bình thường, và cũng không có gì sai khi ông nhìn thấy cảnh đó. Chỗ sai của ông là ngắm nhìn người phụ nữ và sau đó đã cho gọi vào cung. David đã bị mắc kẹt trong mương nước của nhiều lời nói dối, lừa lọc và hủy diệt khiến ông phải trả giá đắt. Nếu bạn muốn tránh rơi vào những tội lỗi trong quá khứ một lần nữa, hãy tránh làm những việc thiếu khôn ngoan. Những trinh nữ dại dột. Bạn còn nhớ câu chuyện về 10 trinh nữ chứ? Một nửa trong số họ là khôn ngoan và nửa còn lại là dại dột. Xem Matthew đoạn 25. Năm trinh nữ dại dột không đánh mất trinh tiết của họ. Họ không làm gì sai cả, nhưng họ đã làm những việc không khôn ngoan. Việc đó dẫn đến sự thất vọng lớn, đó là bỏ lỡ một cuộc hẹn với thiên mệnh của họ. Không đánh mất trinh tiết của bạn không phải là một sự đảm bảo để bạn đạt được tiềm năng tối đa của mình. Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống khôn ngoan bằng cách tránh xa những điều dẫn đến tội lỗi. Cách tốt nhất để tránh xa tội lỗi là giữ một khoảng cách thật xa với những thứ mà bản thân chúng không được xem là tội lỗi, nhưng khi tham gia vào sẽ dẫn chúng ta đến với tội lỗi. Người xây nhà mình trên cát không sai, nhưng anh ta được cho là không khôn ngoan. Khi là bàn đạo đức của bạn được xây dựng dựa trên việc cố gắng tránh làm những điều sai, thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ sụp đổ mà thôi. Người khôn ngoan đã xây nhà mình trên vầng đá. Nếu bạn muốn cho sự chính trực và tự do của mình vượt qua được những bão tố cuộc đời và cám dỗ, hãy xây dựng niềm tin của bạn tránh đi những quyết định thiếu khôn ngoan, chứ không chỉ là những lựa chọn sai lầm. Đùa giỡn nhưng sẽ ngã thật. Joseph bị cám dỗ trong nhà Potiphar hết ngày này qua ngày khác. Chúng ta không thấy chàng đùa giỡn với vợ Potiphar hay dành thời gian cho bà ta. Chàng là một người độc thân có những năm tháng khó khăn trong tuổi trẻ. Gia đình chàng đã có giấy chứng từ cho chàng. Đối với họ, chàng không còn tồn tại. Chàng là một tên nô lệ và giấc mơ của chàng đang tạm đóng băng ở đó. Đây là một cái cớ tuyệt vời để đùa giỡn với tội lỗi. Joseph đã không có mục sư, hội thánh hay kinh thánh để leo lái chàng đi đúng hướng. Tuy nhiên, chàng đã chiến đấu với tội lỗi giỏi hơn nhiều so với hầu hết chúng ta ngày nay. Nguyên tắc của chàng rất đơn giản. Nếu bạn muốn tránh rơi vào tội lỗi, bạn không thể đùa giỡn với nó. Đừng đùa giỡn, hãy bỏ chạy. Tất cả những ai xa vào tội lỗi đều đùa giỡn với nó lúc ban đầu. Cái cớ mà chúng ta dùng để đùa giỡn với tội lỗi là vì nó không thực sự là phạm tội. Vâng, bạn không sa ngã cho đến khi bạn đùa giỡn. Một số người sử dụng ân điển của Đức Trời như một cái cớ để đùa giỡn với tội lỗi. Ân điển được ban cho chúng ta để cho chúng ta sức mạnh chạy trốn khỏi tội lỗi, chứ không phải là để đùa giỡn với nó. Vì ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho mọi người đã được bày tỏ, ân điển đó dạy chúng ta từ bỏ sự không tin kính và dục vọng trần gian để sống một cách tiết độ, công chính và tin kính trong đời này. Tiết đoạn 2 câu 11 đến câu 12. Ân điển không chỉ mang đến cho chúng ta sự cứu rỗi, ân điển còn là một thầy giáo dạy chúng ta cách từ bỏ sự không tin kính, những ham muốn trần tục và sống khác biệt trong thế giới này. Thưa anh em đã được gọi để hưởng tự do, chỉ có điều là đừng dùng tự do ấy như một cơ hội để sống cho xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương mà phục vụ nhau. Galatia 5 câu 13. Chúng ta đừng sử dụng sự tự do của mình như một cái cớ để đùa giỡn với những thứ có thể khiến chúng ta quay trở lại với sự trói buộc nhanh hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Lưng phải thắt lại, đèn phải thắp lên. Lý do mà chúng ta cần tránh xa những thứ không khôn ngoan hay vách đá không chỉ giới hạn ở việc để chúng ta tránh rơi vào tội lỗi, nó cũng tạo cho chúng ta một sự say mê trong việc theo đuổi Đức Chúa Trời. Lưng các con phải thắt lại, đèn các con phải thắp lên. Luca đoạn 12 câu 35. Đây là thách thức của Chúa Giêsu đối với những người ở trong thời kỳ cuối cùng. Thắt lưng lại có nghĩa là bạn cần phải giữ vững niềm tin của mình. Dù bạn đang cố gắng tránh xa vào tội lỗi, nhưng nếu bạn làm những việc mà sẽ dẫn đến tội lỗi, thì niềm tin của bạn sẽ bị buông lỏng. Và rất nhanh chóng, quần của bạn sẽ bị tuột xuống, có nghĩa là sự tự do của bạn sẽ lại bị đánh mất. niềm tin xác quyết giữ lại sự tự do cho bạn. Khi niềm tin bị lỏng lẻo, chúng ta thỏa hiệp với những thứ dẫn chúng ta đến chỗ đánh mất đi những điều chúng ta nhận được từ Chúa. Những chiếc thắt lưng và niềm tin xác quyết sẽ giúp siết chặt áo choàng của chúng ta. Nhưng đây cũng là điều mang đến cho chúng ta cơ hội để đèn của chúng ta được thắp lên. Khi bạn ngừng chạy xa tội lỗi, nó đi kèm với một cái giá, bạn sẽ ngừng chạy theo Chúa. Hai yếu tố này có liên hệ với nhau. Thắt lưng và đèn có sự tác động qua lại. Sự thanh sạch và niềm say mê đi cùng với nhau. Chúng cần có nhau. Sự vững tin giữ lại tự do cho chúng ta. Sự tự do của chúng ta cho phép chúng ta theo đuổi Chúa mà không bị phân tâm. Ném con rắn vào lửa. Khi chúng ta bước đi trong sự khôn ngoan, sự vững tin sẽ bảo vệ chúng ta khỏi sa vào tội lỗi. Nhưng nó không bảo vệ chúng ta khỏi bị cám dỗ hoặc khỏi bị tấn công. Phao-lô lượm một bó củi ném vào đống lửa, thì một con rắn lục từ trong bó củi bị nóng bò ra, cuốn chặt vào tay ông. Nhưng Phao-lô giày rắn lục vào lửa và chẳng bị đau đớn gì cả. Công vụ đoạn 28 câu 3 và câu 5. Phao-lô đang đi trên con đường công chính, bước theo Chúa và gần gũi Đức Thánh Linh, không hề đùa giỡn với tội lỗi. Tuy nhiên, ông đã trải qua một cơn bão, một vụ đắm tàu và sau đó ông phải đối mặt với một con rắn. Đức Chúa Trời ban cho ông ân điển để sống sót qua cơn bão và vụ đắm tàu. Nhưng đến chuyện con rắn, một điều khác đã xảy ra. Trong khi trời mưa, Phao-lô đã lượm những que củi để nhóm lửa. Một bài học thú vị được thấy ở đây. Đừng để những cơn bão, tố và đắm tàu khiến bạn trở nên thụ động hoặc ngăn bạn nhóm lửa trong tâm hồn mình. Đừng để những bi kịch và tổn thương khiến bạn trở nên nguội lạnh với Chúa và chỉ ăn mày xí vãng. Chúa muốn bạn bùng cháy ngay trong hôm nay, vì Ngài là đấng hằng có vĩ đại, chứ không chỉ là đấng đã có vĩ đại. Nếu bạn hồi tưởng về một khoảng thời gian mình yêu mến Chúa Giê-xu hơn ngày hôm nay, thì bạn đang tụt dốc rồi đó. Đã đến lúc nhen nhóm lại ngọn lửa đó một lần nữa trong đời sống của bạn. Đừng lấy những việc người ta làm và những khó khăn bạn trải qua là một cái cớ để trở nên nguội lạnh. Kẻ thù của bạn có thể đã lấy đi quá khứ của bạn, nhưng chúng chỉ có thể giết chết niềm đam mê của bạn ở hiện tại với sự cho phép của bạn. Thực sự là không dễ gì để có thể nhóm lửa khi trời đang mưa. Giữ cho niềm đam mê luôn sống động là không hề đơn giản sau khi đã trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Việc lượm một bó củi để nhóm lại với nhau cũng cần có sự nỗ lực. Hãy bắt đầu kỷ luật bản thân bằng cách đọc lời Chúa hàng ngày, cầu nguyện, kiêng ăn, thường xuyên nghe podcast và hoặc những sứ điệp trên YouTube. Hãy dành ít thời gian cho việc xem TV và nhiều thời gian hơn để nghe những lời làm chứng. Ít thời gian lang thang trên các phương tiện truyền thông xã hội. Nhiều thời gian hơn cho việc tham gia nhóm nhỏ của bạn. Ít thời gian tranh luận và nhiều thời gian hơn cho việc làm chứng về đức tin của mình. Khi bạn làm được như vậy, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy những que củi nhỏ này nhóm lại với nhau có thể tạm lên lửa. Nó có thể chỉ là một đám lửa nhỏ, nhưng nó là của bạn và nó là thật. Khi ngọn lửa đang cháy trong đời sống của bạn, mọi thứ đều sẽ tuyệt vời, ngay cả khi nó đến sau một cơn bão và một vụ đắm tàu. Nhưng khoan đã, ngọn lửa trong cuộc đời của Phao-lô đã làm lộ ra một con rắn. Con rắn đó xuất hiện và không chỉ tấn công Phao-lô, mà nó còn cuốn chặt tay ông với ý định giết chết ông. Thật điên rồ là điều này thường xảy ra khi bạn bắt đầu sống đời sống đức tin cơ đốc, bước đi trong tự do và nóng cháy cho Chúa. Đùng một cái, không biết từ đâu bạn vấp ngã hoặc bị tấn công và con rắn cắn bạn một phát thật đau, cuốn chặt không buông. Con rắn xuất hiện kèm theo đó là những tiếng nói. Khi con rắn cắn Phao-lô, mọi người bắt đầu nói với nhau. Người thì nói, hắn ta là một tay sát nhân. Kẻ thì rằng, Chúa đang trừng phạt hắn. Người khác nữa thì nghĩ, dù tên này thoát chết ngoài khơi, nhưng công lý vẫn không buông tha cho hắn. khi bạn bị tấn công như vậy, và ngay cả khi bạn sa vào cùng một tội lỗi mà bạn đã được giải cứu ra khỏi, thì xin đừng nghe những lời dối trá của ma quỷ. Những lời nói dối của nó còn nguy hiểm hơn là tội lỗi mà bạn đã tái phạm. Thay vì tranh cãi với người ta, Phaolô đã giày con rắn vào đống lửa mà ông đã giúp nhóm lên. Con rắn chết và người ta bắt đầu nói rằng ông là một vị thần. Quan điểm của mọi người thường thay đổi đến chóng mặt. Mới đó, họ nói ông là một tay sát nhân, chứ bây giờ họ nói ông là một vị thần. Cả hai nhận định đó đều là sai. Chúng ta phải tin cậy lời Chúa hơn là quan điểm của con người. Cùng một ý như vậy, chúng ta phải tiếp nhận lời Chúa hơn là bất kỳ tiếng nói nào khác trong đầu. Hãy học cách để xua bỏ cảm giác tội lỗi, xấu hổ và dối trá khi bạn bị tấn công. Ma quỷ muốn dập tắt ngọn lửa của bạn. Thay vào đó, việc bạn nên làm là ném những cám dỗ và thử thách đó vào lửa, và chúng sẽ chết. Đừng ngừng nóng cháy và cũng đừng ngừng làm những gì bạn đang làm trước khi bị tấn công, vì đó là những gì ma quỷ mong muốn. Một trong những lý do mà có những người chết do bị con rắn thuộc linh cắn là vì họ không có đủ lửa trong cuộc sống của mình để ném con rắn đó vào. Bạn không thể nào ném các vấn đề của bạn vào đống lửa của tôi được. Bạn cần phải tự nhóm lửa của mình. Bạn không thể nào ném con rắn của bạn vào đống lửa của mục sư của bạn. Bạn phải có cho riêng mình. Hãy biến lòng của bạn trở thành một lò sưởi, đừng để nó thành một thùng rác mà cái gì cũng vứt vào đó được. Bạn là đền thờ của Đức Thánh Linh, chứ không phải là ngôi mộ chứa hài cốt người chết. Bạn được gọi để trở thành người có tiếng nói, chứ không phải là người tai tiếng trong thế hệ của mình. Sự phục hưng bùng nổ trên hòn đảo sau khi con rắn chết đi. Ma quỷ muốn giết chết Phaolô để nó có thể ngăn chặn sự phục hưng. Nhưng Phaolô đã giết chết con rắn và sự phục hưng bùng nổ. Mỗi một con quỷ mà bạn đánh bại sẽ đưa đến với một cấp độ mới trong đời sống cá nhân của mình. Đức Chúa Trời sẽ biến những ác ý của ma quỷ trở thành những viên đá quý cho bạn vì mục đích tốt đẹp. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con muốn có Chúa nhiều hơn trong cuộc sống của con. Con hiểu rằng ước muốn theo Chúa của con còn yếu lắm. Chúa Thánh Linh ơi, xin hãy tạo nên trong con sự khao khát bước theo Chúa Giêsu. Chúa ơi, xin hãy bao quanh con với những người giúp con chạy cuộc đua này. Lạy Chúa Cha, xin ban cho con ân điển của Ngài để giúp con quay lưng lại với tội lỗi và bất cứ điều gì dẫn đến tội lỗi.